chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các hiệu quả quyết định số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, đồng thời thực hiện quyết định số 2165 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định, gọi tắt là đề án 01. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án 01 trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trong phần đầu của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến chị em và các bạn một số nội dung trọng tâm được triển khai trong kế hoạch này. Kế hoạch triển khai thực hiện đề án 01 trên địa bàn tỉnh năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ban hành nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, hỗ trợ của hội viên phụ nữ trong cộng đồng, nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình hội viên phụ nữ tại địa phương, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Qua đó, hỗ trợ phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Kế hoạch yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các sở ban ngành, các hội đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đề án, chú trọng lồng ghép với các đề án, chương trình, dự án khác có liên quan đang được các cấp, các ngành địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện. Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm gồm tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, về bình đẳng giới trong phát triển kinh tế việc làm, trong đó chú trọng tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể hợp tác xã, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo của cán bộ hội viên phụ nữ về vai trò tầm quan trọng của kinh tế tập thể hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh. Đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng phóng sự về các điển hình phụ nữ trong phát triển hợp tác xã, các chính sách cụ thể của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời xây dựng và duy trì các chuyên trang chuyên mục về hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Nội dung trọng tâm thứ hai là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ, trong đó rà soát tình hình hoạt động và những khó khăn vướng mắc của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, có đông lao động là nữ, từ đó có biện pháp cụ thể giúp các hợp tác xã nâng cao chất lượng hoạt động. Tư vấn hướng dẫn hợp tác xã chủ động xây dựng lộ trình phát triển, gia tăng thành viên, tăng giá trị vốn góp điều lệ, huy động tín dụng nội bộ, tăng cường hoạt động hợp tác tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình quốc tế nếu có, kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử, kênh chợ mua sắm online để quảng bá giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã. Cổng thông tin điện tử của Hội Báo Phụ nữ Việt Nam, kênh thông tin của các huyện, thị xã, thành phố tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Tổ chức các hội nghị diễn đàn kết nối, liên kết giữa hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ, doanh nghiệp và nhà phân phối để đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ đăng ký nhãn mác, bảo hộ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc định danh vùng trồng, kết nối cung cầu, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm. Chú trọng phát triển các hợp tác xã, các ngành nghề phụ nữ có thế mạnh, phù hợp với đặc điểm của lao động nữ, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thủ công mỹ nghệ, đan lát, dệt thổ cẩm, may mặc. Hợp tác xã gắn liền với đặc thù địa phương, gắn với làng nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa, phát huy tài nguyên bản địa. Hợp tác xã sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tham gia chuỗi cung ứng, chế biến sản phẩm OCOP, tăng khả năng tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ. Nội dung thứ ba là hỗ trợ tư vấn xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, chú trọng hỗ trợ tư vấn pháp lý, vận động kết nối nguồn lực thành lập mới các tổ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành. Các hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn công nghệ cao. Phấn đấu trong năm 2024 này, thành lập ít nhất 3 hợp tác xã có nữ tham gia quản lý, điều hành, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phương án thu hút, mở rộng thành viên, tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn thủ tục sắp xếp, củng cố tổ chức, hoạt động của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, hỗ trợ thành lập và ra mắt hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, lựa chọn các mô hình tổ liên kết phát triển kinh tế do nữ tham gia quản lý và có đông lao động nữ đang hoạt động hiệu quả để vận động nâng lên hợp tác xã. Nội dung thứ tư là hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành. Hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ bao gồm tổ chức đào tạo tập huấn theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoặc phối hợp đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cho nữ là cán bộ quản lý hợp tác xã, ban quản lý tổ hợp tác, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, kỹ thuật sản xuất cho ít nhất 50% thành viên hợp tác xã và lao động nữ tham gia lao động tại hợp tác xã, hỗ trợ tư vấn xây dựng điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp củng cố lại tổ chức hoạt động của 100% hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ phù hợp với các quy định hiện hành. Nội dung thứ 5 là nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của các cấp hội về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, trong đó chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp về các hoạt động kế hoạch thực hiện đề án, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ hội, chịu trách nhiệm, đầu mối, phụ trách hoạt động hỗ trợ phụ nữ, nâng cao quyền năng kinh tế. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hỗ trợ cho đội ngũ quản lý điều hành các hợp tác xã, nâng cao trình độ, năng lực quản lý và tư duy kinh tế thương mại. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ mô hình, tổ liên kết phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các mô hình tổ liên kết có tiềm năng phát triển để thành lập hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện đề án 01 năm 2024, chuẩn bị nội dung triển khai các hoạt động của đề án 01 năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Công an thành phố Quy Nhơn vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo mà nạn nhân là một phụ nữ bị lừa đến 2 lần với cùng một chiêu trò. Bà Cổ Thanh Hương đề cập cụ thể hơn về vụ lừa đảo lần này. Không chỉ bị lừa một lần, chị NTH 43 tuổi ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn bị lừa đến 2 lần mà hậu quả là chị H đã chuyển gần 1,6 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 3, chị NTH đến phòng giao dịch Phú Tài của ngân hàng Sacombank Bình Định làm thủ tục rút 700 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Quá trình làm hồ sơ, nhân viên ngân hàng thấy chị H rút tiền từ sổ tiết kiệm chưa đến hạn để chuyển vào tài khoản cá nhân có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Nghi ngờ chị H đang bị các đối tượng dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong sổ tiết kiệm, nên nhân viên ngân hàng Sacombank đã báo cáo cho cơ quan công an ngăn chặn không để chị H rút tiền. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn đã có mặt kịp thời thực hiện các biện pháp tâm lý kiên trì thuyết phục thì chị H mới tỉnh ngộ, biết là mình đã bị lừa và cho biết đã chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng lừa đảo với số tiền lên đến gần 1,6 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu năm nay, chị H kết bạn với một người nam qua mạng xã hội và được gợi ý tham gia đầu tư công việc nhẹ nhàng nhưng mang lại nhiều tiền. Nghe theo lời của người này, chị H tham gia vào nhóm Telegram phần mềm đầu tư USD JPY ngoại hối, lập tài khoản để đầu tư bằng hình thức mua bán ngoại tệ kiếm lời. Chị H nhiều lần sang ngân hàng nộp tiền vào các tài khoản do nhóm này cung cấp với tổng số tiền là 800 triệu đồng. Khi thấy số tiền đầu tư đã tăng lên 1,8 tỷ đồng, chị Hát thực hiện các bước để rút tiền, nhưng mà không được. Những người trong nhóm Telegram nói chị Hát đã nhập sai số tài khoản, thực hiện sai trình tự nên không thể hoàn tất thủ tục và sau đó chị Hát bị chặn không liên lạc được với nhóm. Lúc này chị Hát vẫn chưa tin mình bị lừa đảo mà nghĩ đó là do lỗi của mình. Chị Hát tiếp tục lên mạng tìm kiếm các nhóm hỗ trợ thu hồi tiền và liên lạc với trang dịch vụ trực tuyến. Chị Hát được hướng dẫn phải nộp phí 2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của nhân viên hỗ trợ để giúp lấy lại số tiền 800 triệu đồng đã đầu tư. Nhân viên của trang này thông báo chị Hát đã tham gia vào ứng dụng sửa tiền nên mới bị chặn, không cho rút và gửi một đường link cho chị và nói đây là một trang liên kết của phần mềm mà chị Hát đã đầu tư. Chị Hát vào tham gia chơi cá cược để lấy lại số tiền đã mất. Tin tưởng nên chị Hát tiếp tục bị lừa lần hai là nạp tiền nhiều lần vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 800 triệu đồng để chơi cá cược và được thông báo thắng cược được hơn 1,7 tỷ đồng. Chị Hát thao tác rút tiền về tài khoản nhưng cũng bị thông báo nhập sai thủ tục và được yêu cầu phải nộp thêm 99 triệu đồng mới được rút. Như đã đề cập, chỉ đến ngày 1 tháng 3 vừa rồi, chị Hát ra phòng giao dịch Phú Tài, ngân hàng Sacombank Bình Định làm thủ tục rút 700 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chuyển qua tài khoản cá nhân của mình. Định chuyển tiếp cho các đối tượng với mong muốn lấy được 1,7 tỷ đồng trong tài khoản thì bị phát hiện ngăn chặn. Lúc này, chị Hát mới biết mình bị lừa liên tiếp 2 lần. Thượng tá Hồ Tấn Phước, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khuyến cáo.
Bên cạnh đó thì thời gian vừa qua có nhiều cái thủ đoạn bọn chúng áp dụng là quay số trúng thưởng những cái giải thưởng bọn chúng đưa ra rất là cao, hay là tham gia các cái chương trình truyền hình, tham gia cái chương trình mua sắm trực tuyến thì bọn chúng thông báo là trúng thưởng với cái số lượng tiền rất là lớn, ví dụ như các hiện vật như là xe máy, điện thoại. Thì những trường hợp này thì cũng giống như thủ đoạn khác là bọn chúng yêu cầu những bị hại là chuyển tiền vào cái tài khoản giống như là nộp phí hay là một số cái phí khác bọn chúng đưa ra, rồi tiếp tục câu kéo dẫn dụ bị hại nộp tiền vào nhiều để nhận cái số tiền thưởng và cái giá trị hiện vật lớn. Khi mà số tiền nộp vào nhiều thì bọn chúng các không cho các bị hại liên lạc nữa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các bị hại chuyển vào theo yêu cầu của bọn chúng. Ngoài ra thì còn có một số thủ đoạn khác nữa, như là cho cái số đề để mà đánh trúng, mà muốn nhận được số đề này thì phải đóng phí cho bọn chúng. Và thủ đoạn nữa là cho vay trực tuyến, thì muốn vay được cái số tiền thì cũng phải đóng phí cho bọn chúng để bọn chúng chiếm đoạt.
Qua vụ việc vừa rồi cho thấy chính sự nhẹ dạ cả tin của chị em phụ nữ là miếng mồi ngon cho các đối tượng lừa đảo. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chị em và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.